Quỳnh Như xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của đài Radio Sài Gòn 1600 AM và cũng như gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp ở trên làn sóng 900 AM tại Houston. Và chương trình này do giáo sư tiến sĩ Cố Lộc có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán thực hiện và là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc điều hành và giám đốc điều hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây bên kia thì Quỳnh Như xin gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan cũng như gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khấu Lộc ạ.
Dạ vâng, trước hết thì Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai đài Sài Gòn ở Dallas cũng như tại Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Quỳnh Như. Thời tiết tại Houston đẹp vô cùng nhưng mà chiều đến hoặc là đến tối thì không biết như thế nào, không biết có mưa hay không.
Dạ vâng, dạ thưa, rất hân hạnh được tái ngộ cùng chị Quỳnh Lan. Kính chào chị Quỳnh Lan, cô Quỳnh Như, anh Duy Khang, quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ. À.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì sáng sớm ở Dallas trời nó cũng hơi hơi mây mù chút xíu, cũng có mưa chút xíu vào khuya ngày hôm qua, làm cho cái thời tiết nó cũng nhẹ đi sau những cái ngày nắng nóng. Trở lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, nói về những cái phần kinh tế, chắc có lẽ là mời cô Quỳnh Lan ạ.
Cảm ơn Duy Khang rất là nhiều, quên mất chào người trẻ tuổi đẹp trai rồi. Chào Duy Khang. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại với chương trình như thường lệ. Thưa trước hết thì xin giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có thể cho quý thính giả được biết về tin tức thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào ạ?
Dạ vâng, dạ thưa, có một vài thay đổi là vì thị trường chứng khoán sở dĩ có thay đổi đôi chút cuối tuần. Tôi nói đôi chút nhưng mà tùy cái nhận định của mình là đôi chút là bao nhiêu. So với cái stock market của Dow Jones ấy, mà trong mấy tuần qua đó lên đến trên 18.400-500 điểm, bây giờ sụt trên 400 điểm. Thì 400 điểm thật sự ra là nó cũng nhiều, nhưng mà so với lại cái kỷ lục của Dow Jones 18.000 là thực là cũng là cao lắm. Sở dĩ nó thay đổi khá nhiều như vậy, 400 điểm trên 400 điểm trong một tuần đó, là vì những dự kiện đưa đến đó, là họ tiên đoán rằng quỹ tiền tệ liên bang kỳ này sẽ thật sự, hồi xưa giờ tới giờ quỹ tiền tệ liên bang nói mà không làm, bây giờ họ nghĩ rằng 20 tháng 9 này đó, quỹ tiền tệ liên bang sẽ đưa quyết định ra để gia tăng tiền lãi. Cộng thêm với những cái tin tức chung quanh của nền kinh tế đó không được tốt đẹp cho lắm, không phải là xấu mà không được tốt đẹp cho lắm, về công ăn việc làm hay là về mức mua bán của xe cộ và kinh tế chung đó nó không có được đẹp cho lắm, nhưng mà cái yếu tố chính đó là cái tiền lãi, thành ra đã đưa Dow Jones Industrial kết thúc ở 18.085. Trong khi đó vài tuần trước thì khoảng 18.500 điểm. S&P 500 kết thúc ở mức là 2.127 điểm. Nasdaq là cái thị trường của những cái công ty technology và ngoại quốc nhiều đó thì 5.126 điểm. Giá dầu thô tròn trèm ở 46 điểm, vẫn dưới cái mức 50 đô la của một thùng dầu thô. Giá vàng thì ở mức là 1.332 đô la một lượng vàng, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cái con số mà lên xuống vài trăm điểm ở thị trường chứng khoán, như giáo sư vẫn thường nói, đó là không có thành vấn đề. Cái quan trọng đó là cái thị trường chứng khoán, nhất là Dow Jones, thì vẫn giữ ở cái mức độ cao là 18.000. Thì thưa giáo sư, với những cái tình hình mà thị trường chứng khoán là được xem như là vẫn là tốt đó, thì giáo sư cũng đã nói rằng là có thể là sẽ có cái vấn đề là thay đổi về lãi suất. Thì bây giờ câu hỏi đầu tiên của Quỳnh Lan xin được gửi đến giáo sư, đó là bây giờ chúng ta nói về cái chương trình của ông Tổng thống Obama đi. Thì được biết rằng là Tổng thống Obama đã thất bại khi mà ông đã không cho thông qua được Quốc hội phủ quyết cái vấn đề về của TPP. Thì nếu mà cái điều này nó đã xảy ra như vậy thì nó có lợi hay là nó có hại gì cho nền kinh tế của Hoa Kỳ và cái đường lối ngoại giao hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, Thưa chị, cái vấn đề cái hội ép gọi là cái đạo luật về TPP đó, sở dĩ Tổng thống Obama không thành công, mặc dầu đã tuyên bố rất là ồ ạt trên diễn trường quốc tế đối với những nhà lãnh đạo ở bên Á Châu, họ mong mỏi rất nhiều, đó là một cái chương trình công phu làm việc cả bao nhiêu năm trời. Cái hồ sơ của TPP nó lên gần cả thước, nó cao không biết mấy ngàn trang, mà nói nó chi tiết đến mức là họ gọi là thương lượng từ cái kỹ nghệ, từ cái kỹ nghệ pharmaceutical cho tới kỹ nghệ thép, từng chút thương lượng như thế nào. Lúc đầu đó thì gần như là quốc hội đều gọi là thỏa thuận, gọi là ủng hộ hết, nhưng mà nhất là trong cộng đồng Việt Nam chúng ta đưa ra những cái đòi hỏi là phải đưa ra nhân quyền và tự do tôn giáo và tín ngưỡng, rồi tự do báo chí này nọ, thì đó là một cái điều nên làm để áp lực của chính quyền của Việt Nam đưa ra trước khi được chấp nhận vào TPP. Nhưng mà trên phương diện quốc tế về và kinh tế đó thì Tổng thống Obama đã gặp thấy thay đổi khá nhiều. Ngay cả bà Hillary Clinton khi làm Tổng trưởng Ngoại giao, bà tuyên bố bà ủng hộ gọi là 100% TPP. Bây giờ bà lật ngược lại, bà nói bà không ủng hộ. Mà gần đây đó mình cũng nghe Tổng thống, không phải người ứng cử viên của Tổng thống của Đảng Cộng Hòa là Donald Trump, là ông hoàn toàn ông bác bỏ TPP. Và ông nói rằng nó rất là thất bại, nhất là sau khi đã thỏa thuận ra cái hiệp ước NAFTA, là gọi là một cái hiệp ước mà để gọi là thương mại tự do giữa ba quốc gia là Mỹ, Tây Cơ, Hoa Kỳ và Canada đó, thì sau đó đã đưa một cái hậu quả rất xấu cho nền kinh tế của Hoa Kỳ mà ngược lại tốt cho hai quốc gia lân bang. Thành ra họ rất là dè dặt và cẩn thận, thì điều này tôi hoan nghênh rằng một cái hiệp ước mà ồ ạt mà như vậy đó mà thông qua, mà nhất là những nhà lập pháp, là những nhà legislator thật sự họ ủng hộ hay không, họ cũng không hiểu trong cái hiệp ước nó có cái gì nữa, chứ đừng nói là những cái vị tổng trưởng hay là những nguyên thủ quốc gia khác. Thành ra nếu mà làm một cách cẩu thả như vậy thì rất hại. Nhưng mà cái đường lối của mà ông Donald Trump mà đưa đến, nói rằng hủy bỏ TPP hoàn toàn, chỉ lo Hoa Kỳ không, thì nó rất có hại về kinh tế. Thưa quý vị cũng biết rằng Hoa Kỳ sở dĩ ảnh hưởng mạnh là lãnh đạo thế giới đó, không phải là vì vũ khí hay không, mà vì là kinh tế nữa, và vì tiền đô la, và nó trên mọi phương diện hết. Mình thấy cũng như cái điều mình thấy rõ đó, trên cái đời sống hiện tại, ngay cả trong gia đình của hàng gia đình cá nhân đó, kinh tế tuy là tiền bạc tuy là nó không quan trọng, nhưng mà nó rất quan trọng, nó ảnh hưởng nhiều lắm. Mình thành ra nếu mà Hoa Kỳ chỉ rút lui vào cái hệ thống gần như là bế quan tỏa cảng, không đến mức như vậy, nhưng mà gọi là chỉ lo cho mình và không lo quốc tế đó, thì đâu có bên Á Châu đâu có ai họ nghe theo Hoa Kỳ làm gì. Trong khi đó Trung Quốc là một cái xứ có ảnh hưởng kinh tế rất mạnh ở vùng đó mà lại quân sự mạnh nữa. Mà nếu mà mình cứ một thời gian mà mình nói rằng TPP thành lập rồi bây giờ rút lui hẳn luôn, thì nó sẽ đưa cái tai hại chẳng những về uy tín của Hoa Kỳ, về kinh tế và chính trị và quân sự nữa, nhất là cái tương lai của Việt Nam là cái điều mà mình mong muốn. Thành ra TPP đường dài, nếu mà suy nghĩ và cẩn thận thương lượng trong vòng 1 năm 2 năm để thỏa ước thì tốt, nhưng mà rút lui hoàn toàn theo ông Donald Trump thì rất là tai hại về trên phương diện kinh tế lẫn quân sự lẫn uy tín của Hoa Kỳ trên thế giới, thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy với cái sự phủ quyết của quốc hội đó, thì liệu Tổng thống Obama và những vị tổng thống kế tiếp đó có thể nào có một cái quyết định đặc quyền của Tổng thống hay không ạ?
Dạ thưa, một cái phủ quyết về TPP thì phải thông qua quốc hội. Tổng thống chỉ đưa ra những cái executive order, là những cái trường hợp mà nó gọi là khẩn cấp và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Nhưng mà một cái phủ quyết mà một cái hiệp thương mà lâu dài như vậy là phải qua quốc hội, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Xin mời Dallas.
Dạ, và hồi nãy thì giáo sư ngay đầu chương trình có nói liên quan đến vấn đề về stock market, về thị trường chứng khoán cũng như quỹ tiền tệ liên bang, thì cái việc mà stock market sẽ ảnh hưởng thế nào khi mà quỹ tiền tệ liên bang quyết định là tăng cái tỷ lệ tiền lời lên á, thì tại sao nó lại ảnh hưởng qua lại như vậy ạ?
Dạ, thưa chị, người ta phản ứng rất nhiều cái tiền lãi của quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ, là không những là dĩ nhiên là tháng 9 á, khi mà quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ họ có lên tiền lãi, họ lên rất là nhỏ, rất là chậm, nhưng mà họ lo ngại hơn hết á, là cái chiều hướng, chứ không nhất thiết là lên 0.10% hay 0.25%, mà cái chiều hướng nó sẽ kéo dài như thế nào. Sở dĩ stock market mà họ rất là nhạy cảm về tiền lãi là như thế này. Giả tỷ như tiền lãi mà gia tăng đó, thì tất nhiên là những cái đầu tư mà nó an toàn hơn, là trong đó là trong cái bond, là những trái phiếu hay là những CD đó, nó sẽ an toàn hơn và tiền đô la nó vững mạnh hơn, thì tất cả tiền ở ngoại quốc hay là tiền đầu tư đó họ sẽ đổ vào những trái phiếu, những cái đầu tư an toàn. Thì khi làm như vậy đó, thì cái mức đầu tư vào stock market, thì quý vị cũng biết rồi, khi đầu tư vào stock market đó, thì cái lợi nhuận nó rất là cao, nhưng mà cái nguy hiểm và cái gọi là cái nguy hiểm mà có thể mất tiền nó rất là nhiều. Thành ra khi mà tiền lãi gia tăng lên thì cái khuynh hướng người ta là người ta rút tiền ra, người ta bỏ vào những cái đầu tư an toàn hơn, cho nên ảnh hưởng ồ ạt là như vậy, thưa cô Quỳnh Như.
Vâng, cảm ơn Quỳnh Như. Cho Duy Khang chuyển một cái câu hỏi này đến với giáo sư, tại vì chắc chắn là quý vị cũng biết là ngày mai là ngày 11 tháng 9 năm 2016. Cách đây 15 năm thì Hoa Kỳ của chúng ta phải trải qua một cái khủng hoảng về kinh tế sau cái sự việc 911 xảy ra. Vậy thì xin hỏi giáo sư là sau 15 năm thì cái kinh tế của Hoa Kỳ như thế nào so với những ngày mà sau khi mà bị cái 911 attack, thưa giáo sư?
À, dạ vâng, dạ thưa anh nhắc, thì bây giờ tôi mới thấy rõ là chỉ còn có một ngày nữa, tôi không ngờ là nhanh như vậy. Có một ngày nữa là September 11. Mà tôi còn nhớ rõ, không biết anh Duy Khang có nhớ rõ cái giai đoạn đó, lúc đó anh ở đâu, cái thời điểm ở đâu khi mà nghe cái tin là cái chiếc máy bay nó đâm vào cái World Trade Center. Tôi nhớ rõ lắm, cái giây phút đó gần như người dân Hoa Kỳ nào họ cũng nhớ rõ.
Thật sự lúc đó thì Duy Khang ở nhà xem tivi mà mình cứ nghĩ đó là một những cái thước phim tư liệu về một cái bộ phim mà họ làm thôi. Không có nghĩ là thực tế nó xảy ra như vậy. Mà cứ nói tại sao mà thấy cứ đài truyền hình và nó cứ lặp đi lặp lại những cái tin tức như thế này. Thì bắt đầu lúc đó mình mới để ý là cái sự việc đang xảy ra. Mình không ngờ một cái trung tâm tài chính lớn nhất thế giới tại Hoa Kỳ nó đã xảy ra cái chuyện như vậy. Thì nói chung là cũng hoang mang lắm.
Tôi nhớ rõ cái giai đoạn đó là tôi từ máy bay tôi mới được đáp xuống, và tôi lên một chiếc xe car rental để mà họ chở để muốn xe đó anh. Ở Houston á, tôi đang ở Houston, tôi lên thì cái ông tài xế ông Houston ông nói rằng chiếc máy bay thứ nhì đã đụng vô tòa rồi và sụp. Tôi không hiểu ông này ông nói cái gì nữa. Trên máy bay mình mới xuống mà không hiểu nói cái gì. Nói bây giờ một chiếc máy bay thứ nhì đã đâm vào cái World Trade Center rồi. Tôi cũng chẳng hiểu cái gì hết. Thì khi đến cái chỗ mướn xe thì không còn xe nào cả. Xe người ta mướn hết, mà máy bay là nó freeze hết, không ai bay đi về Dallas được hết. Mà mướn xe cũng không mướn được luôn. Thành ra tôi còn nhớ rõ cái giai đoạn đó. Thưa anh, trở lại cái câu hỏi của anh á, là sau cái September 11 á, thì theo tôi còn phải coi kỹ lại, nhưng mà tôi nhớ mãi mãi đó là stock market á, Dow Jones á, xuống khoảng 1.400 điểm. Thì như anh thấy đó, là bây giờ là cái mức Dow Jones của mình là 18.500 của mấy tuần trước phải không? Bây giờ tuần này nó xuống 18.100, có nghe xuống khoảng gần 400 điểm. Mà trong một ngày nó xuống gần như là 1.400-500 điểm trong một ngày thôi. Đó. Thì họ ước liệu đó, sau chỉ một hai ngày đó, sau khi cái chuyện September 11 đó, là thị trường stock market đó, mất giá đi khoảng 1.400 tỷ, 1.4 trillion, trillion chứ phải billion. 1.400 tỷ đô la mất. Và nền kinh tế của Hoa Kỳ gần như là cái trên cái đường sụp bại luôn đó. Là tại sao thưa anh? Là tại vì đó, bởi vậy khi mà mình để ý đến những cái lời với những vị ứng cử tổng thống đó, họ chú trọng vào một địa hạt thôi, là quân sự hay là kinh tế hay là tài chính hay là này nọ đó, nó không đúng. Mình phải nhìn chung quy đi hết. Sở dĩ nền kinh tế của Hoa Kỳ nó vững chãi là tại sao? Là tại họ tin vào, thứ nhất là cái stock market của Hoa Kỳ nó được tín nhiệm, nó được bảo đảm. Cái thứ gì là an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Đây là một cường quốc, không xứ nào có thể tấn công Hoa Kỳ vì cái vũ khí nguyên tử và vũ khí gọi là phòng vệ rất là độc đáo. Và khi mà cái căn bản của New York là cái tượng trưng cho cái stock market, financial stock market mà bị tấn công, mà lại quân sự lại không phản ứng được, thì đó là gọi là gần như là đã phá đi cái căn bản của cái niềm tin vào cái xứ Hoa Kỳ là một xứ vừa quân sự vừa chính trị vừa tất cả đều là một cái môi trường an bình và vững chắc nhất để đầu tư. Đó là như vậy thưa anh. Đến bây giờ đó thì mình phải qua một cái giai đoạn nữa, là sau September 11 là một khủng hoảng, rồi kinh tế từ từ lên trở lại. Nhưng mà lại đến 2008 lại bị một cái cú nặng nữa, đó là cái nạn khủng hoảng về tài chính, về địa ốc. Như anh nhớ đó, là nó xuống kinh khủng lắm. Nhưng mà nếu mình lấy hai cái thời điểm September 11 năm đó và năm nay đó là 2016 đó, thì tất cả một trên mọi phương diện kinh tế đó là vẫn cao hơn nhiều cái thời điểm đó anh. Nó xuống nhiều rồi lên trở lại, rồi chạy lại xuống lại năm 2008. Bây giờ mình ở 2016, nền kinh tế nó lên nhiều và vững chãi hơn nhiều.
Như vậy thì mình mới thấy được là cái sự hồi phục nó phải cần có một cái thời gian rất là nhiều. Tại vì Duy Khang cũng biết là ngay tại thời điểm đó có rất là nhiều cái cơ sở thương mại mà giống như họ mới vừa bắt đầu thôi, họ lại gặp những cái trường hợp như vậy thì coi như là cũng tán gia bại sản rất là nhiều.
Dạ vâng. Có nhiều công ty rất là to lớn ở New York Trade Center đó, mà tổng đàn của nó họ giữ tất cả hồ sơ customer, tất cả database trong đó, sau September 11 là sụm bại luôn, là tại vì họ không có lấy lại được một cái hồ sơ gì hết, mà không tiếp tục làm kinh doanh được. Mà cái dạng thái của stock market rất nhiều. Sau September 11 mình thấy giá vàng lên vùng vực, giá dầu hỏa lên vùng vực đó, rồi nhưng bây giờ anh thấy biết là giá dầu thô rất là thấp và giá vàng lại thấp trở lại nữa, thành ra cái dạng kinh tế nó thay đổi nhiều lắm.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và trở lại với cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, cảm ơn Duy Khang. Thưa giáo sư, cách đây vài ngày thì chúng ta cũng được xem trên TV nhìn thấy là chủ tịch của công ty Apple đã cho trình làng cái loại phone mới, đó là iPhone 7. Thì không biết là cái iPhone 7 với cái iPhone 6 nó có cái sự khác biệt gì mới lạ hay không mà thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa tôi xin nói sơ sơ, tại vì tôi không phải là người technology, mà nghe nói anh Duy Khang mới làm chương trình này, có thể anh Duy Khang bổ túc vào. Theo tôi biết đó, thì cái iPhone, như quý vị biết đó, Apple gần đây đó, ông Tim Cook đó, ông cố gắng lắm đưa ra những cái product mới, tại vì cái khả năng về cái mức lượng sale đó, lợi tức của Apple nó trì trệ, nó không có gia tăng như hồi xưa nữa. Họ muốn ra một cái gì độc đáo để gọi là đưa một cái sự kích thích và hứng khởi của giới thị trường, cho nên họ đưa ra iPhone 7. Nhưng mà theo những người chuyên gia họ nói, iPhone 7 nó không có đưa ra cái hấp dẫn như là khi mình thấy iPhone 6 hay là iPhone 5 hồi xưa nó thay đổi nhiều, hay là khi mình thấy iPad. iPhone 7 theo tôi biết đó, thì nó gia tăng khả năng memory, có nghĩa là cái chất lượng mà giữ hồ sơ, cái battery đó, gọi là cái battery thì nó lâu hơn, và nhưng mà cái màn ảnh nó không có to lớn hơn giống như người ta ước mơ. Thành ra đó là những cái điểm mà không biết là có đưa cho đến cái sự kích thích mạnh để phụ huynh hay là tất cả mọi người professional họ theo cái chiều hướng là ai cũng có iPhone 7, mình cũng phải có. Anh Duy Khang bổ túc thêm anh Duy Khang.
Dạ, tại vì giống như theo Duy Khang được biết đó, là cũng có vẫn rất là nhiều người họ vẫn chờ vào đêm của ngày thứ sáu để mà họ mua cái điện thoại iPhone này. Thì Duy Khang nghĩ là đây cũng là một cái khuynh hướng về những cái hàng gọi là high tech. Mọi người cũng muốn là mình cũng theo kịp cái thời đại, có những cái thiết bị điện tử mới hơn để mà được những cái đặc tính mới của cái iPhone 7. Tuy nó không có nhiều cái đặc tính mới nổi trội hơn iPhone 6, nhưng mà nó vẫn hút hàng ở chỗ là về cái màu mới mà họ đưa ra thị trường là hai cái loại màu đen, một cái là màu đen bình thường với một cái đen rất là bóng, thì đã hút hàng rất là nhiều. Và thậm chí Duy Khang được biết là hiện tại những cái order tới tháng 11 thì mới có được, thì cũng nghĩ đây là một cái hình thức mà họ đánh vào cái thị hiếu của người tiêu dùng, và Duy Khang nghĩ chắc cũng giúp cho cái Apple họ có thêm cái nguồn thu lợi nhiều từ những mỗi lần mà họ ra cái sản phẩm mới, đúng không thưa giáo sư?
Dạ vâng ạ, dạ thưa đúng như vậy thưa anh.
Dạ vâng, dù sao đi chăng nữa thì có một feature mới đó mà cũng Lan được biết đó, đó là cái màn hình của cái iPhone 7 đó. Thứ nhất là nó mỏng hơn, rồi ngoài ra còn có thêm một cái máy chụp hình đó, nó có hai cái màn hình để cho hai cái máy chụp để cho chúng ta có thể chỉnh sửa được cái máy chụp hình nó đẹp hơn là những cái máy cũ nữa. Đó là một trong những cái đặc điểm mới của iPhone 7. Mọi người vẫn đang chờ để có, thì không biết là Duy Khang với lại Quỳnh Như thì có định sắm cho mình hai ba cái nữa hay không nhỉ?
Trời ơi, một cái. Hôm qua Duy Khang thức nguyên đêm để mua một cái, còn Lan nói phải mua hai ba cái chứ Duy Khang thức thì mấy ngày nữa. Dạ rồi, thì là cái này iPhone chắc là Duy Khang rành hơn Quỳnh Như rồi. Nhưng mà bây giờ liên quan đến vấn đề về đầu tư, về ngân hàng, thì gần đây WorldFungo mới bị đưa ra cái mức phạt là 185 triệu vì cái việc gian lận. Thì cái gian lận này xảy ra sao mà giáo sư?
Dạ vâng, thưa, cái gian lận này họ đưa lên trên báo chí và đài truyền hình rất nhiều trong mấy ngày nay. Cái chuyện không thể tưởng tượng mà có thể xảy ra, cũng như mình thấy Volkswagen đó mà gọi là gian lận về khí thải đó, thì không thể tưởng được mà xảy ra. WorldFungo là một trong những đại công ty ngân hàng mà có cái asset gọi là gần như lớn nhất thế giới mà lại có một sự gian lận kinh khủng như vậy. Đối với tôi, khi mà WorldFungo không phải là chấp nhận là mình gian lận hay không, mà chỉ chấp nhận trả tiền cho chính phủ liên bang Hoa Kỳ đó, tòa án đó là 185 triệu, đó là một chuyện rất là sai lầm. Đối với tôi, cái chuyện này phải phanh phui và điều tra tới nơi tới chốn và phải phạt rất nặng. Và tại một ngân hàng mà như quý vị biết là kinh tế Hoa Kỳ là thứ tư bản, mà ngân hàng là dòng máu tiền bạc của nền kinh tế tư bản, mà có một cái ngân hàng lớn như vậy mà gian lận kinh khủng như vậy. Nó là như vậy nè, là WorldFungo trong cái thời gian mà khi mà khủng hoảng về tài chính 2008 trở xuống đi đó, bao nhiêu ngân hàng sụp bại, WorldFungo là một trong những ngân hàng gọi là vượng lên và nhanh nhất và mạnh nhất và tiến triển không trên mọi phương diện hết. Nó là một ngân hàng mà được nhiều người ủng hộ. Thì sau này họ mới biết ra đó là trên mấy ngàn công ăn việc làm đó được bị sa thải vì cái scandal này. Họ đuổi mấy ngàn người mà đường dài họ đuổi bao nhiêu mình không biết. Trong đó từ trưởng ban cho tới giám đốc đều có liên hệ đến gian lận là như vậy. Là tại vì họ làm áp lực để gia tăng cái lợi tức đó, thành ra mỗi người account bank teller đó họ phải gia tăng thêm khách hàng bao nhiêu, phải mở bao nhiêu account, nếu không là sẽ bị đuổi, mà nếu mà gia tăng bao nhiêu sẽ được tiền thưởng đủ thứ hết. Họ đưa ra một cái đòi hỏi gần như là không có thể thực hiện được, mà nó thiếu đạo đức nữa. Cho nên những người đó họ muốn giữ công ăn việc làm, họ muốn được tiền thưởng thì bằng cách nào? Là họ gian lận, là bằng cách họ tạo ra những khách hàng giả, rồi họ tạo ra những account giả, lại họ lại mở ra nhiều cái chuyện gian lận, toàn là giấy trắng mực đen nhưng mà không, thật sự không có đó. Đó mà cái đó không phải những người teller, những người supervisor đến manager cho tới branch manager nữa, mà nó gian lận kéo dài bao nhiêu năm đó. Lại mà trong lúc đó có rất nhiều khách hàng như cô Quỳnh Như, như anh chị ở đây đó, họ mở ra cho mình một cái giải nghĩa như một cái bank card,
một cái account mới,
rồi có những cái chi phí họ sạc mình mà mình không biết, chừng phanh phui ra họ sạc một cách gian lận. Thật ra quý vị nào mà có bank account của WorldFungo đó nên coi kỹ là họ có mở cho mình một cái ATM card hay không, họ gửi mình một cái credit card mà mình không xài rồi họ sạc hai mươi mấy đồng cái phí hay không, họ mở rồi họ cho mình không chấp nhận họ vẫn cho. Rồi họ sạc miền cái phi. Đó là cái gian lận mà không thể chấp nhận được trong cái xã hội này và vẫn có. Thật ra điều đó tôi rất là ngạc nhiên.
Dạ vâng. Cũng biết là gần hết giờ rồi, nhưng mà cho phép Duy Khang xin hỏi nhanh giáo sư một câu. Vậy thì những người mà đang sở hữu cái account của Wells Fargo. Theo giáo sư có lời khuyên gì? Họ có nên đóng account để mở một account ở ngân hàng nào mới hay không? Hay là vẫn tiếp tục duy trì cái account của mình tại Wells Fargo, thưa giáo sư?
Dạ vâng, mình chỉ cần liên lạc ngân hàng và nói rằng cho tất cả cái activity của tất cả những account mình có và những cái fee nào đã bị sạc, để cho họ đưa một cái list hoàn toàn những cái account. Tại vì họ phần nhiều là họ mở cái account cho mình, rồi họ cho credit card mà mình không chấp nhận, họ vẫn cho, rồi họ sạc fee. Thì khi mình đòi hỏi họ phải cho hết, không nhất thiết là phải đóng account, nhưng mà phải coi lại. Đôi khi trong mấy năm qua mình bị những cái chuyện đó mà mình không biết. Nó rất là lan rộng ạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, đến đây thì chúng ta không còn đủ thời giờ để đặt thêm những câu hỏi nữa. Và cũng biết rằng là ngày thứ năm này, tức là ngày 15 tháng 9, cũng là ngày Tết Trung Thu, 15 tháng 8 âm lịch. Cho nên xin được kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư Quỳnh Như, Duy Khang một đêm Trung Thu thật là đẹp, mà tha hồ ăn bánh và ngắm trăng. Xin hẹn lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, rất hân hạnh xin kính chào anh Duy Khang. Phải xách đèn Trung Thu đi chơi đó.
Phải hát bài Tết Trung Thu rước đèn đi chơi nữa chứ, phải không ạ?
Dạ vâng, nhưng mà cũng xong không dám ăn bánh Trung Thu nhiều, sợ ngọt có đường nhiều thưa cô. Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn thính giả của hai miền Houston và Dallas. Chúng tôi xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Một lần nữa xin cảm ơn.